trong cái khi mà sắp tới ngày thi nó rất là nôn nóng, tại vì nó là cái đứa mạnh khỏe và có khả năng thắng giải. Tới ngày thi ba má nó ngồi trên khán đài, bao nhiêu người đông như vậy, và bắt đầu cuộc thi thì nó dẫn đầu. Nó dẫn đầu và cuối cái chặng đua đầu tiên nó thắng nhất, và nó được đeo một cái dải ribbon ngang ở ngực khi tiếp tục chặng đua thứ hai. Thì khi vào chặng đua thứ hai, nó cũng là người dẫn đầu. Nhưng mà khi chạy gần tới đích rồi á, chỉ còn một chút nữa là tới cái mức ranh, thì tự nhiên nó lại chạy chậm lại và nó dạt qua một bên. Thì khi mà nó vừa dạt qua một bên thì cái thằng Billy, thằng bạn của nó phóng giọt lên, và thằng Billy được giải trong chặng đua thứ hai. Thì mọi người reo hò, vỗ tay reo hò cái chú bé thắng giải thứ hai này. Thì tới sau khi xong trận đấu hết trơn rồi về, thì ba má nó mới hỏi, rất là nhẹ nhàng hỏi: "Này con, tại sao lúc đó con không chạy tiếp mà con lại đứng lại? Con chạy tiếp thì đương nhiên là con thắng giải thôi, sao vậy?" Thì cái thằng này nó ngẩng đầu nhìn mẹ rất là ngây thơ: "Thì con biết, nhưng mà mẹ ơi, con đã có một cái giải ribbon rồi, trong khi Billy thì chưa có cái giải nào cả." Như vậy có phải là bạn hữu chân thiện không? Có đúng là chân chưa? Lại có một cái trường hợp khác, cũng là một chú bé. Chú bé này học lớp 7. Cái ngày tựu trường, thường thường vô tựu trường là mình sẽ gặp những cái bạn mới. Ở trong lớp thì có đủ con trai, con gái, mấy cô cậu nhỏ nhỏ với nhau. Thì ngồi ở cái dãy bên kia là một cái cô bé rất là dễ thương. Thì tới giờ ra chơi, cái chú bé lớp 7 này mới mon men lại gần làm quen. Hai đứa mới đang nói chuyện với nhau. Thì có một cái thằng lớp 8 to như một con voi chạy tới, mới bắt đầu cà khịa, bắt đầu gây sự. Và trong khi cái chú bé lớp 7 này chưa kịp trả lời gì cả, thì cái thằng lớp 8 nó mới đạp vô trong bụng cái chú lớp 7 này, ngã ngửa ra, rồi nó cười hả hả. Thì cái thằng nhỏ này, mình tạm gọi là thằng, đặt cho nó cái tên đi, ví dụ thằng Minh. Thì cái thằng này nó rất là hận, nó giận dữ lắm. Trong cái tức khí của một cái thằng bé trai nhỏ, nó hận mà nó không làm gì được hết, mà nó mất mặt với cái con bé mới làm quen nữa, và mới với một đứa nhỏ thì nó hận lắm, mà nó quyết trả thù. Nó quyết trả thù thì nó theo dõi cái thằng mà to như con voi đó là đứa nào, ở đâu, học phòng nào, nhà đâu. Và dần dần nó biết là cái thằng kia ở bên kia đồi, và mỗi ngày đi học nó phải đi qua, đi vòng qua cái đường ngoằn ngoèo trên cái đồi dốc. Trên cái đồi dốc bên dưới là một vực sâu, và cái dốc, con dốc nó đổ xuống. Thì nó thấy rất là dễ, mình chỉ cần trải một ít sỏi trên cái đường đổ dốc thì xe đi xuống là nó lao thẳng xuống vực thôi, rất là dễ. Và nó làm, muốn làm cái điều đó. Nhưng mà với một cái thằng bé lớp 7 nhỏ xíu mà nó phải giữ một cái bí mật như vậy, thì nó thấy trong bụng nó cứ nó không giữ được một cái bí mật như vậy. Thì nó mới, một hôm nó mới tới cái bà vú mà nuôi nó. Thì trong nhà là nhà giàu, cái bà vú thường ngày ba má đi làm hết, thì nó chỉ tới nó chơi với cái bà vú này thôi. Nó mới kể cho bà vú này nghe là như vậy đó, và bây giờ con định làm như vậy đó. Thì cái bà này, bà mới nghe xong cái bà mới há hốc miệng ra, tại vì với một đứa nhỏ thì nó không lường được, nhưng mà với một người lớn thì họ thấy hết cái dễ sợ của cái câu chuyện. Cho nên bà chấp hai tay lại bên ngực và bà lắp bắp là: "Già xin cậu đừng có làm cái điều ác." Cái thằng bé này nó hỏi: "Chứ vậy cái thằng đó nó làm cái điều ác, nó không có bị trừng phạt sao?" Bà Vú bà mới nói là ở đời gieo gì thì gặt đó. Bây giờ cậu chưa có thấy, nhưng mà lớn lên cậu sẽ hiểu. Già này quyết không để cho cậu làm cái việc trái đạo như vậy. Quyết không để cho cậu làm cái việc đó. Cái thằng bé này nó mới càm ràm lầm bầm, nó bỏ đi. Nhưng mà nó sợ, sợ bị lộ câu chuyện, tại vì mình lỡ kể rồi. Và cuối cùng thì nó không có dám làm. Và nó cứ học tiếp từ đó đi lên cho tới khi nó lớn. Nó lớn và nó trở thành một bác sĩ. Câu chuyện tuổi thơ nó dần dần lãng quên. 40 năm sau, một hôm người ta đưa vào phòng bác sĩ này một người bị tai nạn xe hơi, hai bàn chân dập nát hết cả. Thì khi cái ông bác sĩ này, tức là cái chú bé Minh ngày xưa đó, đọc cái hồ sơ, thì khi vừa đọc thì tất cả cái quá khứ từ từ nó hiện lên. Thì cái người đàn ông đó là ai? Là cái thằng to như con voi mà đã làm nhục mình ngày xưa. Thì chúng ta biết là với tuổi thơ á, cái điều gì nó cũng in một cái dấu ấn rất là sâu. Thành ra cái chú bé Minh này hồi xưa không trả được cái thù đó, nó vẫn còn ấm ức, âm ỉ trong lòng, vẫn còn coi đó là kẻ thù, vẫn còn tức. Chỉ là tại vì nó không có đủ duyên làm. Thì tới bây giờ khi gặp như vậy, thì trong đầu của cái ông bác sĩ này lập tức hình thành một cái kế hoạch trả thù thứ hai liền. Là chúng ta hiểu rồi phải không? Tại vì bây giờ số phận của người bệnh nhân này nằm trong con dao mổ trong tay người bác sĩ. Thì chiều hôm đó, khi ổng đi ngang qua cái phòng bệnh nhân, thì ổng thấy có một người phụ nữ dẫn một đứa bé gái đến bên giường của cái người đàn ông bị dập chân này. Thì cái con bé nhỏ này nó lấy cái bàn tay nhỏ nhắn của nó cứ vuốt cái chân dập của ba nó. Thì cái ông bác sĩ này, ông xoay mặt đi, ông không muốn nhìn. Chiều hôm đó, ông lái xe tới nhà dưỡng lão, nơi mà cái bà Vú 80 tuổi ở trong. Tại vì bà Vú này không gia đình con cái gì hết, cho nên khi già thì bà vô đó bà ở. Nhưng mà cái ông Minh này vẫn rất tốt, hàng tuần đều có tới thăm. Thì hôm nay thình lình không phải là cái ngày tới thăm hàng tuần, nhưng mà ổng cũng vô cái bà Vú. Và không hiểu sao ổng lại ngồi kể cái kế hoạch trả thù thứ hai này cho bà Vú nghe. Thì hồi trẻ cái bà Vú bà cản liền, già quyết không để cho cậu làm điều ác. Nhưng mà bây giờ thì người ta lớn rồi, cho nên bà ngồi im lặng. Bà ngồi im lặng. Và sau một lúc thì bà mới nói là: người ta đã đến mức đó rồi, con lại nỡ ra tay sao? Cái hai người cùng im lặng. Lúc cái ông này ông lái xe đi về. Thì chuyện gì xảy ra kế đó? Thì 2 tháng sau, kẻ cựu thù của bác sĩ xuất viện. Sau cái ca mổ rất tốt và sự chăm sóc bệnh viện rất tốt. Và cái ông bác sĩ nhìn cái thằng cha này đứng trên đôi chân mạnh khỏe, xốc cái đứa con gái lên trên vai, bước đi ra xe. Và trong lòng ông bác sĩ này thấy rất là nhẹ nhàng. Và ổng cảm thấy là không hề hối hận chút nào khi đã tiết lộ với bà Vũ cái bí mật của mình. Thì như vậy, bà Vú này có phải là một người bạn chân thiện không? Đó. Thì chúng ta mới so sánh cái câu chuyện cái chú bé mà nhường cái giải hồi nãy với cái bà Vú này. Thì quý vị mình thấy rõ cái nào chân thiện rõ ràng, phải không? Bên kia là một người bạn tốt, hy sinh, vẫn là thiện. Nhưng mà cái chân thiện nó không rõ nét bằng cái câu chuyện sau. Thì như vậy là mình đã hiểu. Không phải đối xử tốt với nhau là đủ, không phải hy sinh cho nhau là đủ, mà phải làm thế nào đưa người ta vào con đường lành mới gọi là chân thiện. Cũng vậy, niềm vui chân thiện cũng vậy. Là thế nào hướng cuộc đời mình về đường lành mới gọi là chân thiện.